Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 15 tháng 9 năm 2024 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Trung Quốc lên án việc tàu hải quân Đức đi qua eo biển Đài Loan. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Đài Loan hy vọng nhận được chiến đấu cơ F-16 vào cuối năm nay. Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un gặp lãnh đạo quốc phòng Nga để tăng cường hợp tác. Thụy Sĩ cử 6 chuyên gia dành 1 triệu franc cứu trợ bão Yagi ở Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Quân đội Trung Quốc ngày thứ Bảy lên án việc hai tàu hải quân Đức đi qua eo biển Đài Loan, nói rằng hành động này làm tăng rủi ro an ninh và gửi tín hiệu sai, nói thêm rằng lực lượng Trung Quốc đã theo dõi và cảnh báo các tàu này. Trung Quốc, nước tuyên bố đảo Đài Loan cai trị dân chủ là lãnh thổ thuộc chủ quyền của họ, nói chỉ có họ mới có chủ quyền và quyền tài phán đối với eo biển này. Cả Mỹ và Đài Loan đều nói eo biển này, một tuyến đường thương mại chính mà khoảng một nửa số tàu container toàn cầu đi qua, là tuyến đường thủy quốc tế. Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông Bộ của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc nói, việc hai tàu, một khinh hạm và một tiếp tế đi qua eo biển là ngang nhiên khuấy động và lực lượng hải quân và không quân của họ đã theo dõi và cảnh báo các tàu này trong suốt quá trình. Hành vi của phía Đức làm tăng rủi ro an ninh và gửi tín hiệu sai. Binh sĩ trong chiến khu luôn trong tình trạng báo động cao và sẽ kiên quyết chống lại mọi mối đe dọa và hành động khiêu khích, Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông Bộ nói trong một phát biểu. Đại sứ quán Trung Quốc tại Đức nói trong một thông cáo riêng rằng họ đã kháng nghị với Berlin, nói rằng Đài Loan thuộc về Trung Quốc, một lập trường mà chính quyền dân chủ tại Đài Bắc mạnh mẽ bác bỏ. Vấn đề Đài Loan không phải là vấn đề tự do hàng hải, mà là vấn đề chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc, Đại sứ quán nói. Eo biển Đài Loan là vùng biển của Trung Quốc và không có cái gọi là vùng biển quốc tế nào cả, Đại sứ quán nói thêm. Trung Quốc kêu gọi Đức tránh bất kỳ sự can thiệp nào có thể gây nguy hiểm cho sự phát triển lành mạnh và ổn định của quan hệ song phương, Đại sứ quán nói thêm. Chính phủ Đài Loan nói chỉ có người dân hòn đảo mới có thể quyết định tương lai của họ. Các tàu chiến của Mỹ đi qua eo biển này khoảng 2 tháng một lần, làm Bắc Kinh tức giận. Một số đồng minh của Mỹ như Canada và Anh thỉnh thoảng cũng đi qua. Trung Quốc, nước chưa bao giờ từ bỏ việc sử dụng vũ lực để thu phục Đài Loan, đã tăng cường các hoạt động quân sự xung quanh hòn đảo này trong 5 năm qua, bao gồm cả việc tổ chức các cuộc tập trận chiến tranh. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Đài Loan tháng trước nói họ tin rằng Trung Quốc không có khả năng xâm lược Đài Loan trọn vẹn vì không có thiết bị, một phát biểu đã bị Bộ Quốc phòng Trung Quốc đả kích vào ngày thứ Bảy. Những tuyên bố của chính quyền đảng Dân Tiến là hoang đường và lố bịch, người phát ngôn Ngô Khiêm phát biểu tại Bắc Kinh, nhắc đến đảng cầm quyền của Đài Loan. Việc thống nhất hoàn toàn tổ quốc là điều tất yếu lịch sử, ông nói thêm. Cũng vào ngày thứ Bảy, Hải tuần Đài Loan cho biết họ đã một lần nữa điều tàu đến theo dõi và cảnh báo 4 tàu hải cảnh Trung Quốc đi vào vùng biển hạn chế tiếp cận gần quần đảo Kim Môn do Đài Loan kiểm soát, nằm ngay cạnh bờ biển Trung Quốc. Các tàu Trung Quốc tiếp tục khiêu khích và phá hoại hòa bình ở eo biển, và Hải tuần quyết tâm bảo vệ chủ quyền của Đài Loan bằng cách duy trì các nguyên tắc không khiêu khích, không xung đột và không tỏ ra yếu kém, lực lượng này cho biết. Các cuộc gọi của hãng tin Reuters đến Bộ Quốc phòng Trung Quốc để yêu cầu bình luận không được trả lời. Bộ Quốc phòng Đài Loan ngày thứ Sáu nói họ nhắm mục tiêu cho những chiếc chiến đấu cơ F-16V mới đầu tiên được giao vào cuối năm nay, nói rằng những biến động nghiêm trọng trong tình hình quốc tế đã khiến việc hòn đảo này nhận máy bay bị chậm trễ. Vào năm 2019, Mỹ chấp thuận thương vụ của Lockheed Martin bán chiến đấu cơ F-16 cho Đài Loan trị giá 8 tỷ đô la, một thỏa thuận mà sẽ đưa phi đội F-16 của hòn đảo này lên hơn 200 máy bay, lớn nhất ở châu Á, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trước mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Trung Quốc, nước coi Đài Loan là lãnh thổ của mình. Đài Loan đã chuyển đổi 141 chiến đấu cơ F-16AB thành loại F-16V và đã đặt mua 66 chiếc F-16V mới, có hệ thống điện tử hàng không, vũ khí và radar tiên tiến để đối đầu tốt hơn với không quân Trung Quốc bao gồm cả chiến đấu cơ tàng hình J-20. Nhưng Đài Loan đã than phiền về những sự trì hoãn trong việc giao những máy bay F-16V mới, nói rằng các vấn đề bao gồm vấn đề về phần mềm. Trong một cập nhật về việc giao hàng, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết lô máy bay F-16V mới đầu tiên dự kiến sẽ được giao vào quý 3 năm nay. Do những biến động nghiêm trọng trong tình hình quốc tế dẫn đến tác động kép như việc một số nhà cung ứng chậm trễ giao hàng và những điều chỉnh trong lịch trình lắp ráp tại Mỹ, nên đã có sự điều chỉnh một phần về thời điểm máy bay sẽ rời khỏi công xưởng, Bộ Quốc phòng Đài Loan nói trong một phát biểu. Bộ sẽ nỗ lực hoàn tất việc giao máy bay đầu tiên vào quý 4. Không quân sẽ theo dõi chặt chẽ lịch trình sản xuất và sẽ có những chuyến thăm công xưởng với mục tiêu hoàn tất việc giao hàng vào cuối năm 2026, Bộ cho biết thêm. Lockheed Martin nói với Reuters rằng họ biết ơn sự tin tưởng mà Đài Loan dành cho chúng tôi khắp các chương trình F-16. Hợp tác với chính phủ Hoa Kỳ, Lockheed Martin tập trung vào việc phát triển các năng lực của F-16, hãng này nói thêm. Bộ Ngoại giao Mỹ nói thời hạn giao hàng dài không phải là thách thức của riêng Đài Loan. Chính phủ Hoa Kỳ đang tích cực xét lại các chính sách và quy trình của chúng tôi để bảo đảm rằng chúng tôi xúc tiến các thương vụ vũ khí nhanh nhất có thể, đặc biệt là với Đài Loan, Bộ nói trong một phát biểu. Đài Loan đã báo cáo về sự chậm trễ trong việc giao vũ khí của Mỹ như phi đạn phòng không Stinger kể từ năm 2022, khi các nhà sản xuất cung cấp vật tư cho Ukraine để giúp nước này chiến đấu chống lại quân Nga, và vấn đề này đã khiến các nhà lập pháp Mỹ lo ngại. Không quân Đài Loan được huấn luyện bài bản, nhưng một số máy bay chiến đấu của họ đã cũ kỹ, bao gồm cả phi đội Mirage 2000 do Pháp sản xuất và tiếp nhận lần đầu tiên vào năm 1997. Một chiếc đã rơi xuống biển trong tuần này trong một cuộc tập trận. Không quân đã nhiều lần điều máy bay để xua máy bay quân sự Trung Quốc bay gần hòn đảo này trong 5 năm qua. Chính phủ Đài Loan bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc. Các nước nên đối xử với các hoạt động của đài truyền hình nhà nước Nga Russia Today, gọi tắt là RT, như đối xử với các hoạt động tình báo bí mật. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khuyến nghị vào ngày 13 tháng 9, khi ông công bố các chế tài mới nhắm vào các chiến dịch gây ảnh hưởng ở nước ngoài của Nga. Tuần trước, Mỹ đã truy tố cáo buộc rửa tiền đối với hai nhân viên của RT và áp đặt chế tài đối với tổng biên tập Margarita Simonyan vì những gì mà các quan chức nói là một kế hoạch thuê một công ty Mỹ sản xuất nội dung trực tuyến để gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử năm 2024 của Mỹ. Ông Blinken nói với các phóng viên tại Bộ Ngoại giao rằng các thực thể truyền thông của Nga đang hoạt động như một nhánh thực tế của bộ máy tình báo Nga. RT đã vượt ra ngoài vai trò là một cơ quan truyền thông để sở hữu năng lực mạng và tiến hành các hoạt động thông tin bí mật và gây ảnh hưởng ở nước ngoài, ông cho biết, trích dẫn thông tin mới mà ông nói là phần lớn đến từ các nhân viên của RT. Hôm nay, chúng tôi thông báo rằng các cơ quan truyền thông được Điện Kremlin hậu thuẫn này không chỉ đóng vai trò gây ảnh hưởng bí mật để phá hoại nền dân chủ ở Mỹ, mà còn can thiệp vào các vấn đề có chủ quyền của các quốc gia trên thế giới, ông Blinken nói. Cuộc chiến ở Ukraine đã đẩy quan hệ Mỹ-Nga xuống mức thấp nhất kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin phát động cuộc xâm lược toàn diện vào năm 2022 và chính quyền Biden đã đáp trả bằng cách cung cấp vũ khí cho Kyiv và tập hợp một chiến dịch chế tài quốc tế rộng rãi nhắm vào Moscow. RT đã chế giễu các hành động của Mỹ. Bà Simonyan cho biết Washington đang cố gắng ngăn chặn đài truyền hình này hoạt động như một tổ chức báo chí và tuyên bố sẽ lách các chế tài để tiếp tục công việc đó. Tòa đại sứ Nga tại Washington không trả lời yêu cầu bình luận. Mỹ, Anh và Canada sẽ hợp tác trong một chiến dịch ngoại giao để thông báo cho các nước khác về những nỗ lực của Nga, bao gồm cả việc chia sẻ bằng chứng. Tất nhiên, mỗi chính phủ sẽ quyết định cách ứng phó với mối đe dọa này, nhưng chúng tôi kêu gọi mọi đồng minh, mọi đối tác hãy bắt đầu bằng cách đối xử với các hoạt động của RT giống như cách họ đối xử với các hoạt động tình báo khác của Nga trong phạm vi biên giới của họ, ông Blinken nói. Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un vừa gặp quan chức an ninh hàng đầu của Nga Sergei Shoigu và thảo luận về việc tăng cường đối thoại chiến lược giữa hai nước. Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA loan tin hôm 14 tháng 9. KCNA cho biết hai người đã trao đổi quan điểm rộng rãi về các tình hình khu vực và quốc tế và đạt được sự đồng thuận thỏa đáng về các vấn đề bao gồm hợp tác nhiều hơn để bảo vệ lợi ích an toàn chung. Ông Kim cho biết Triều Tiên sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với Nga, phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, theo KCNA. Mỹ và Ukraine cùng các quốc gia khác, cũng như các nhà phân tích độc lập, nói rằng ông Kim đang giúp Nga xâm chiếm Ukraine bằng cách cung cấp tên lửa và phi đạn để đổi lấy hỗ trợ kinh tế và quân sự khác từ Moscow. Moscow và Bình Nhưỡng phủ nhận các cáo buộc trên, nhưng cam kết tăng cường hợp tác quân sự và ký kết quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tại hội nghị thượng đỉnh vào tháng 6. Ông Shoigu, trước đây là Bộ trưởng Quốc phòng Nga, cho đến tháng 5, hiện là Thư ký Hội đồng Bảo an, đã báo hiệu sự khởi đầu của mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa Triều Tiên và Nga với chuyến thăm Bình Nhưỡng vào tháng 7 năm ngoái. Vào thời điểm đó, ông kề vai sát cánh với ông Kim khi xem cuộc diễu hành quân sự của Triều Tiên trình diễn tên lửa có khả năng hạt nhân và máy bay không người lái tấn công. Khi đó, ông là quan chức quốc phòng hàng đầu tiên của Nga đến thăm Triều Tiên kể từ khi Liên bang Xô Viết tan rã vào năm 1991.
Ngày 2 tháng 9, chính phủ Thụy Sĩ gửi một nhóm gồm 6 chuyên gia và chi viện trợ 1 triệu franc Thụy Sĩ để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi ở Việt Nam. Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thụy Sĩ SDC cử 6 chuyên gia của đơn vị viện trợ nhân đạo Thụy Sĩ tới Việt Nam cùng các vật dụng thiết yếu đến giúp đỡ các nạn nhân, đồng thời dành 1 triệu franc Thụy Sĩ để hỗ trợ nỗ lực cứu hộ và tái thiết. Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ và Đại sứ quán nước này tại Hà Nội cho biết trong thông báo hôm 12 tháng 9, các thành viên này của SDC gồm các chuyên gia về nước và vệ sinh, nơi trú ẩn khẩn cấp, giảm thiểu rủi ro thiên tai, sẽ hỗ trợ chính quyền Việt Nam đánh giá tình hình và xây dựng các biện pháp ứng phó ngắn hạn và trung hạn, thông báo cho biết. SDC cũng sẽ sắp xếp gửi hàng cứu trợ bao gồm 300 liều gia đình và 2 hệ thống phân phối nước, có khả năng phục vụ 10.000 người. Trước mắt, SDC đang liên lạc với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN để cung cấp hàng hóa thiết yếu do Thụy Sĩ tài trợ cho các khu vực bị ảnh hưởng. Hôm 13 tháng 9, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai của Việt Nam cho biết số người chết ở Việt Nam do bão Yagi và các vụ lở đất và lũ quét do cơn bão này gây ra đã tăng lên 254 người kể từ khi cơn bão này đổ bộ vào các tỉnh miền Bắc hôm 7 tháng 9. Ngoài ra, theo cơ quan này, hơn 820 người đã bị thương và 82 người vẫn còn mất tích. Trước đó, một số chính phủ và tổ chức đã công bố viện trợ Việt Nam để khắc phục hậu quả do bão gây ra. Hôm 12 tháng 9, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo chính phủ Hàn Quốc quyết định viện trợ nhân đạo trị giá 2 triệu đô la cho các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão Yagi ở Việt Nam. Chính phủ Nhật Bản hôm 12 tháng 9 thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA đã quyết định cung cấp hàng cứu trợ khẩn cấp bao gồm 40 máy lọc nước di động, 200 tấm bạc nhựa đa năng. Hàng viện trợ sẽ được chuyển đến Việt Nam vào ngày 16 và ngày 17 tháng 9. Hôm 12 tháng 9, Cổng thông tin chính phủ loan tin rằng tỷ phú Mahatma Gandhi của Ấn Độ, người sáng lập và chủ tịch tập đoàn Andy của Ấn Độ, đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến toàn thể nhân dân Việt Nam và quyết định đóng góp 1 triệu đô la Mỹ cho Ủy ban Cứu trợ Trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để giúp quốc gia Đông Nam Á này khắc phục hậu quả tàn khốc của cơn bão Yagi. Hôm 11 tháng 9, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam cho biết rằng một lô hàng cứu trợ khẩn cấp đã hạ cánh xuống Hà Nội sau khi chính phủ Australia thông báo sẽ cung cấp cho Việt Nam khoản viện trợ ban đầu trị giá 3 triệu đô la Úc, khoảng hơn 2 triệu đô la Mỹ, nhằm phục vụ công tác cứu trợ nhân đạo từ cứu trợ khẩn cấp và các dịch vụ thiết yếu khác. Cũng hôm 11 tháng 9, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, thông báo cung cấp 1 triệu đô la Mỹ viện trợ nhân đạo khẩn cấp để hỗ trợ Việt Nam khắc phục những thiệt hại do bão Yagi gây ra.
Chương trình thời sự quốc tế Chủ nhật ngày 15 tháng 9 năm 2024 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.